Bài 3. Dân ca giao duyên. Những bài hát về tình yêu nam nữ chiếm vị trí quan trọng và có số lượng lớn trong dân ca người Việt. Ngày xưa, giao duyên đối đáp nam nữ là hoạt động văn hóa dân gian dành cho nam nữ trước hôn nhân, hoạt động có chức năng và mục đích là giao duyên của nam nữ. Ngoài chức năng giao tiếp, trao đổi và giao duyên, thể loại này còn là những sinh hoạt giải trí, phần sướng hô trong lao động nhiều người, lối hát hội trong các nghi lễ phong tục. Đặc điểm chung về âm nhạc của diễn xướng giao duyên người Việt là không có nhạc khí đệm. Nếu có, như trong lối hát trống quân, chỉ là phần gõ tiết tấu hòa vào để cổ vũ cho đối đáp giao duyên hoặc phần lưu không. 1. Dân ca giao duyên gắn với môi trường diễn xướng. Theo đặc điểm của môi trường diễn xướng, mục đích hình thành và tổ chức của mỗi thể loại dân ca giao duyên có nhiều khác biệt. Có thể phân các hình thức hát giao duyên nam nữ thành các loại sau. Lối hát giao duyên nam nữ gắn với thời vụ nghề nghiệp như hát dí, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, hát đò đưa, miền Bắc, hát dậm, Nghệ An, Hà Tĩnh. Những lối hát giao duyên trong lao động, sinh hoạt, văn hóa, cộng đồng, giao duyên nam nữ hoặc sinh hoạt hàng ngày, hát dí, miền Bắc, trống quân, lý. Lối hát giao duyên gắn với sinh hoạt hội hè mùa xuân và tục kết bạn như hát đúng, hát dậm, miền Bắc, hát ghẹo, Phú Thọ, hát quan họ, Bắc Ninh. Lối hát giao duyên trong các thể loại dân ca nghi lễ, hát gái, bỏ bộ, xin quê, hát đúng, đố chữ, giả cá, trong hát xoan. Tuy nhiên, những phân chia các điệu hát giao duyên nêu trên chỉ mang tính tương đối, bởi có điệu hát giao duyên được diễn xướng với nhiều mục đích và tính chất khác nhau. Mặc dù gắn bó với một sinh hoạt lễ nghi hoặc một điệu hát có thể được thực hiện ở nhiều môi trường hoạt động khác nhau, ví dụ, điệu trống quân có thể là sinh hoạt ca hát giao duyên nhưng cũng được sử dụng trong lễ nghi, hoặc hát dậm, Nghệ An, Hà Tĩnh là một hình thức phong cách hát được sử dụng trong khá nhiều thể loại khác nhau như ru, hò, giao duyên, hát bội, hát thi. 1.1. Diễn xướng giao duyên gắn với nghề nghiệp. Những thể loại giao duyên gắn bó với hoạt động lao động, nghề nghiệp là lối ca hát đối đáp nam nữ nhưng được hình thành trong quá trình lao động nhiều người và là một dạng sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, những bài hát này không mang âm điệu của động tác lao động như các điệu hò lao động có nội dung giao duyên. Mục đích hình thành và nội dung chính của thể loại này là giao duyên nam nữ sinh hoạt cộng đồng. Thể loại diễn xướng giao duyên gắn với nghề nghiệp rất phong phú và đa dạng. Hát dí, Nghệ An, Hà Tĩnh, hát đò đưa, miền Bắc, hát sa mạc, miền Bắc, hát dậm giao duyên, Nghệ An, Hà Tĩnh. 1.1.1. Hát dí, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hát dí là một hình thức dân ca rất phổ biến ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Hát dí Nghệ An, Hà Tĩnh được diễn xướng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, trong lúc làm công việc đồng áng, lao động trong các làng nghề thủ công, lúc tạm nghỉ ngơi sau công việc, hoặc là sinh hoạt giao duyên, hoạt động với mục đích giải trí của tập thể lao động. Đôi khi hát dí trở thành lối hát hội, hát thi do được diễn xướng chủ yếu trong môi trường lao động. Người hát là những bạn cùng phường nghề, nên nhân dân quen gọi theo phường nghề. Dí phường giải, dí phường củi, dí phường nón, dí phường nóc, thuyền, dân dân. Với nội dung đố đáp mang tính văn chương, lối hát phong phú sinh hoạt, hát dí chẳng những được giới bình dân ca hát mà cả lớp nho sĩ xưa cũng ham chuộng. Họ sáng tạo vô số những lời thơ cho lối hát này. Hát dí cũng được tổ chức trong thi thố là lối hát đối đáp ăn giải của trai gái trong các dịp lễ hội. Tuy không có tổ chức nghi thức như quan họ, nhưng hát dí cũng có lề lối diễn xướng tương đối chặt chẽ. Cách thức diễn xướng cũng tương tự như quan họ. Khi hát, mỗi bên phải hát hai người, một người bẻ chuyện, đặt câu hát, dẫn giọng và một người hát theo để đỡ giọng. Chất giọng của hai người thường phải hợp nhau, cùng giọng kim hoặc giọng thổ. Nội dung, lời ca hát dí chủ yếu là những lời giao duyên trao đổi tâm tình, là những lời đối đáp của nam nữ. Hát dí lấy thơ Lục Bát làm gốc. Về sau dần dần biến hóa, tiết tấu phát triển, giai điệu mở rộng, có thể sử dụng thêm các thể thơ khác như Sông Thất Lục Bát biến thể, thơ tự do. Hát dí ban đầu có một làn điệu ngân nga theo âm điệu của thơ, vận động biến quá ở âm gieo dần. Chữ thứ 6 và thứ 8 của thơ Lục Bát do được diễn xướng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, mang những nội dung khác nhau, nên hát dí phát triển thành nhiều làn điệu, có nhiều khác biệt và tùy nội dung của công việc mà có những tên gọi riêng. Dí phường cấy tương đối phổ biến do những phường cấy hoặc gặt thuê hát. Họ gồm 10-15 người trai tráng hát vào ban đêm với các cô gái của làng mà họ đến cấy thuê. Dí chặt củi, hát trong lúc trèo núi hái chặt củi, tính chất âm nhạc cắt quãng, nặng đề, lên bổng xuống trầm. Dí phường buôn, hát vào đêm trước của ngày họp chợ, đôi khi mang nội dung trao duyên tỏ tình của những trai gái phường buôn, tính chất âm nhạc nhẹ nhàng, lưu loát. Ví dụ, nam hỏi, anh quen em chưa ráo mồ hôi, chưa trưa buổi vợ đã chia đôi nẻo đường. Hoặc hỏi, từ ngày gặp bạn tương tri, đường kia nổi nọ có chi là tình. Nữ đáp, chưa chi mới gọi là tình, có chi đã gọi mình bằng chi. Dí phường chài, phường giá lưới, tính chất âm nhạc gằn gọc chói chang. Dí phường giải, khoảng tháng 5, tháng 6 âm lịch, dệt giải là công việc của phụ nữ. Họ tụ tập chừng 10-15 người kéo sợi dệt giải vào ban đêm để tiện việc đèn dầu và hát với nhau. Những trai trẻ trong làng hoặc dùng khác đến hát đố. Trình tự một cuộc hát thường được sắp xếp như sau. Hát dạo, hát mừng, hát chào, hát hỏi, hát đố và hát đối, hát mời, hát xe kết và cuối cùng là hát tiễn. Điểm đặc biệt của dí phường giải là lối chơi chữ, thi tài ăn nói, đối đáp văn chương. Do đó, thể loại này rất được nhiều người ưa chuộng, nhất là giới nho sĩ xưa. Trích dí phường giải, 100 thứ dầu. Dí phường giải để lại ngày nay một kho tàng các câu đối đáp mang tính văn chương thi phú, là kho tàng văn học dân gian của nhân dân vùng Nghệ An Hà Tĩnh. Ngày nay, do không còn những phường nghề có sinh hoạt ca hát như xưa, nhưng những câu dí phường giải đi vào đời sống của người dân là câu hát ru, lời giao duyên tỏ tình, nguồn cảm hứng vô hạn của những sáng tác âm nhạc, nhất là các ca khúc trong thời đương đại. Trích dí phường giải chuyển thành dí đò đưa, nước sông Giang, sách dân ca Việt Nam. Người hát Trần Phương, Anh Sơn. Khoảng những năm 60 thế kỷ thứ 20, hát dí Nghệ An Hà Tĩnh còn được sử dụng trong lối hát kết hợp dí dậm. Điệu dí dậm trở thành làn điệu sử dụng chính trong kịch hát dân ca Nghệ An Hà Tĩnh. Hát dí là lối kết hợp dí dậm, là nguồn cảm hứng, chất liệu âm nhạc cho nhiều tác phẩm âm nhạc mới ra đời. Cho đến nay, dí kết hợp với dậm, hò và các giọng hát ru trở thành những điệu hát trong các sinh hoạt giao duyên giải trí, lúc giải lao trong lao động. Tại các phường nghề ở Nghệ An, Hà Tĩnh, dí còn là những thể điệu được sử dụng trong sân khấu kịch hát dân ca Nghệ An, Hà Tĩnh. 1.1.2 Hát đò đưa. Hát đò đưa là những bài hát giao duyên trên sông nước, chỉ hát vào lúc đêm khuya khi thuyền trên dòng. Mùa hát đò đưa cũng là mùa rộn rịp buôn bán trên sông, khoảng tháng giêng tháng 2 âm lịch. Nhịp điệu của hát đò đưa không phải là nhịp chèo chống trên sông, tính chất âm nhạc dàn trải, mềm mại, tự sự, trữ tình. Hát đò đưa thuộc loại dân ca cổ, dựa trên thang 4 âm, với trục chính là quãng 4 đúng. Đô, rê, pha, la. Hát đò đưa có nhiều điệu. Hát khi thuyền xuôi dòng gọi là đò đưa. Hát khi thuyền rời bến gọi là đò đẩy. Hát khi hai thuyền gặp nhau, trai gái tỏ tình. Thuyền đi đêm, hát nhắn. Hát đò đưa, dân ca người Việt, Tú Ngọc. Hát đò đưa được chèo, Ả Đào, Quan Họ tiếp thu và sáng tạo thành những làn điệu riêng. Trong số đó, làn điệu đò đưa Quan Họ khá phổ biến. Đò đưa Quan Họ, sưu tầm Nguyễn Văn Năng, ký âm Hùng Lân. Điệu hát đò đưa ở Thụy Anh, Thái Bình có hai lối hát, hát đường trường và hát bỏ lửng. Hát đường trường thường được hát vào những lúc đông thuyền bè cùng đi trên sông, trai gái hát đối đáp để tỏ tình với nhau. Hát bỏ lửng là hát một mình, mang tính chất kể chuyện hoặc tự sự, cũng là một làn điệu như nhau, nhưng hát đò đưa bỏ lửng có nhịp độ ngân nga, dàn trải hơn so với hát đối đáp. Theo lối đường trường, người hát có khi bỏ lửng nửa chừng, đò đi được một quãng sông, câu hát lại vang lên. 1.2 Những bài hát giao duyên trong lao động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giao duyên nam nữ hoặc sinh hoạt hàng ngày. Cò lả, hát dí miền Bắc, trống quân, lý là những thể loại được sinh ra trong điều kiện và mục đích sinh hoạt văn hóa cộng đồng, là điệu hát đối đáp nam nữ trong những sinh hoạt giao duyên, có thể được phát triển thành các cuộc hát thi, hát hội. 1.2.1 Cò lả. Cò lả là làn điệu dân ca rất phổ biến ở vùng đồng bằng và trung du miền Bắc. Người dân hát cò lả vào những khi rảnh rỗi, trong khi lao động, trong nhà, hát một mình, hát chơi. Vào dịp hội hè, khi có dịp gặp gỡ nhiều người, lao động nhiều người, ngày mùa, đi dự các lễ hội, cò lả là điệu hát đối đáp nam nữ có phần sướng, xô, sôi nổi, hào hứng. Ngoài ra, cò lả còn được sử dụng trong một số loại hình sinh hoạt khác, thể loại âm nhạc khác như trong lối hát trống quân, chèo, vân vân. Cò lả, dân ca Việt Nam, nhà xuất bản âm nhạc năm 1961. Cò lả có cấu trúc như ca khúc, giai điệu mềm mại, được hát với nhiều lời khác nhau. Bài hát được chia làm hai phần, phần đầu là lời câu thơ lục bát được cắt ra, điệp, lặp lại. Phần điệp khúc là một đoạn đồng sướng có thể thay đổi để phù hợp với nội dung đối đáp và như lời của võ cho đối đáp nam nữ. Bài cò lả sử dụng thang năm âm. 1.2.2 Hát trống quân. Trống quân là hình thức sinh hoạt ca hát đối đáp nam nữ với mục đích giao duyên hay vui chơi giải trí rất phổ biến ở các tỉnh đồng bằng và trung du kể từ Thanh Hóa trở ra. Tục truyền, hát trống quân xuất hiện vào đời Trần, thời kháng chiến chống Nguyên. Binh sĩ khi giải trí ngồi thành hai hàng đối nhau, một bên là hát sướng, một bên là hát đáp. Khi hát gõ vào tan trống để làm nhịp. Hát trống quân ở mỗi địa phương có chút ít khác nhau, nhưng nhìn chung làn điệu tương đối giống nhau. Hát với âm điệu các địa phương miền Bắc có đặc điểm chung trong cách thức hát sướng, đối đáp nam nữ và sử dụng một loại trống để đánh nhịp khi hát, cũng như tạo đoạn nhạc lưu không giữa những câu đối đáp. Hát trống quân phổ biến ở miền Bắc thường được tổ chức vào những tuần trăng tháng 7, tháng 8 âm lịch, ngoài ra còn được tổ chức hát thi vào những ngày hội. Trong những ngày mùa, những người thợ gặt ở nơi khác đến thường tổ chức hát với trai hoặc gái trong làng, hoặc giữa họ với nhau vào buổi tối lúc nghỉ việc. Từ hình thức sinh hoạt ca hát với mục đích giao duyên, vui chơi, giải trí, hát trống quân được nâng lên thành những cuộc hát thi thố, thử tài đối đáp, nghệ thuật dẫn lời uốn điệu. Ở một vài địa phương dùng Vĩnh Phúc, Phú Thọ, có lối hát trống quân nhờ mang đậm tính chất tín ngưỡng. Hát trống quân thường được tổ chức ngoài sân nhà hoặc ở bãi cỏ rộng, ở gần đình làng, hình thức đối đáp nam nữ. Khi hát trống quân có trống dẫn nhịp, còn được gọi là trống thùng. Hình dạng của trống thùng khá phong phú, mỗi địa phương lại có cấu tạo riêng. Thông thường, trống được cấu tạo như sau. Hai cọc được cắm ở hai bên, mỗi bên cọc là phe nam hoặc nữ, đứng hoặc ngồi. Một sợi dây thừng buộc vào hai cọc, chính giữa dây đặt một cái thùng. Mặt rỗng úp xuống một cái hố đất nhỏ, mặt đáy trên sát với sợi dây. Người hát gõ vào đầu dây ở phía cọc dây bật vào đáy thùng mà kêu thành tiếng. Xưa kia, trống thùng làm bằng hai cọc tre cao khoảng 1 mét và một thanh tầm vông gác ngang. Giữa thanh tầm vông, người ta đặt một thanh tre vuông gốc, một đầu trống lên một miếng dán mỏng đậy hờ trên một hố đất nhỏ. Khi đối đáp, bên nào hát dứt câu thì đánh vào trống thùng, là phần dây nơi đầu cọc hoặc phần đầu thanh tầm vông để làm nhịp lưu không, vừa để thúc giục bên kia hát đáp lại. Cũng có nơi người ta đặt vào lòng hố một chum sành hoặc đậy lên miệng hố bằng một tấm dán mỏng, chiếc mâm gỗ hoặc chiếc mâm đồng. Về âm nhạc, trống quân là lối hát một làn điệu gần với tiếng nói. Vì lời ca là thơ lục bát và mỗi lần hát có thể dài ngắn khác nhau, nên giai điệu biến đổi theo dấu giọng. Trống quân lấy đối lời làm chính và được diễn sướng ở tốc độ nhanh vừa. Lời ca chỉ có vài tiếng đệm nhằm phục vụ cho việc xây dựng giai điệu như thời có mấy hời ư này rằng. Đoạn tiết tấu lưu không của hát trống quân có thể sướng theo âm thình thùng thình như sau. Trống quân, ký âm Nguyễn Hữu Ba, dân ca Việt Nam năm 1961. Hát trống quân ở Đức Bắc, Vĩnh Phú thường được tổ chức vào ngày mồng 6 tháng giêng âm lịch, vào dịp hội làng. Khi làng mở hội, làng có mời phường Xoan ở làng Phú Đức, Phù Ninh, Vĩnh Phú đến hát thờ. Trước khi vào hát ở cửa đình, phường Xoan phải qua sông. Trai làng Đức Bắc dùng thuyền chở phường Xoan qua sông để vào làng. Lên tới bờ, các cô đào phường Xoan bưng trước ngực một cái trống con, còn trai làng cầm dùi gõ vào trống, mặt đối diện với nữ, đi lùi bước để hát giao duyên đến tận cửa đình. Lối hát này cũng được gọi là hát trống quân. Trống quân Đức Bắc có làn điệu riêng, lời ca là thơ lục bát, giai điệu và bố cục có nhiều nét gần với điệu giả cá trong hát Xoan. Trống quân Đức Bắc, dân ca người Việt, Tú Ngọc. Trống quân ở Hữu Bổ, xã Kinh Kệ, huyện Phong Châu, giống với lối hát chung về làn điệu và có sử dụng một cái trống thùng, Nhưng lời hát chỉ do một người là cái hát trước, sau đó các con chỉ nhắc lại vế cuối của lời ca. Xong câu hát, tiếp đến bên kia đáp lại và cũng diễn xướng giống như vậy. 1.2.3 Thể loại hát lý. Lý là những bài hát dân gian, mỗi bài có giai điệu riêng, là những làn điệu dân ca đặc sắc có hình thức gần như ca khúc. Có một số ý kiến cho rằng danh từ lý xuất phát từ miền Trung, Huế. Theo quan niệm cũ, người ta gọi những bài hát có xuất thân là những lời ca tiếng hát của dân gian trong các thôn làng là những bài hát lý. Trong tiếng Hán có nghĩa là làng, để phân biệt với những bài ca Huế, vốn là sản phẩm của giới phong lưu, hoàng gia, quan lại, nho sĩ. Lý không phải là bài hát đối đáp như những điệu hát giao duyên khác như trống quân, ví, đúng, ghẹo, quan họ, mà là những bài hát có nhiều nội dung khác nhau, được diễn xướng theo lối tâm tình tự sự hoặc thể hiện lại những công việc lao động, cảnh đẹp, những việc trong đời sống hoặc đôi khi là những lời tâm tình trao gửi tình cảm. Lý cũng có nhiều nội dung khác như hát giải trí, hát nhi đồng hoặc trong các hình thức hát thờ. Lý là thể loại ca khúc dân gian có số lượng lớn trong dân ca người Việt. Lý có thể hát mọi lúc, mọi nơi, thể hiện mọi nội dung trong đời sống, vật chất và tinh thần của con người, dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Mỗi điệu lý có giai điệu âm nhạc riêng, tính chất âm nhạc phong phú, đa dạng, thể hiện khá rõ nét những đặc điểm địa phương như âm điệu tiếng nói địa phương, phong cách nói, qua giai điệu, tiết tấu, nhịp độ, lời ca, tiếng đệm. Ở Thừa Thiên Huế, hát lý có nội dung rộng lớn và bao trùm toàn bộ đời sống của người dân, nội dung quan hệ giữa người với người, con người với thiên nhiên, tâm tình, trữ tình, giải bài, tự sự, ca ngợi tình yêu, vui đùa, miêu tả đồ vật. Về nghệ thuật, mỗi điệu lý mang một nội dung khác nhau, hình thức khác nhau, chứa đựng một hình tượng âm nhạc riêng biệt và mang đậm nét phong cách văn hóa địa phương. Cấu trúc của các điệu lý ở Thừa Thiên Huế ngắn gọn, súc tích, câu cú mạch lạc, giai điệu trữ tình sâu sắc, tiết tấu mềm mại, nhịp độ từ chậm rãi đến vừa phải. Nội dung lời thường sử dụng thơ lục bát, có nhiều từ địa phương và sử dụng những tiếng lót, tiếng đệm mang đặc điểm địa phương. Ở Thừa Thiên Huế, danh từ lý không chỉ là tên một thể loại dân ca mà còn được ngụ ý là ca, hát. Lý Hoài Xuân, Lý Con Sáo, ký âm Nguyễn Hữu Ba. Lý là thể loại dân ca phổ biến, phát triển mạnh về số lượng và chất lượng ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Lý của Nam Trung Bộ mang tính trữ tình, nội dung phản ánh đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân, quan niệm sống, giáo dục, lối sống theo tiêu chuẩn, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, như bài Lý Con Sáo, Lý Vẽ Rồng, Lý Hoa Thơm, Lý Nước Đứng, phản ánh tình cảm, tình yêu, ước mơ đôi lứa, vân vân. Tính chất âm nhạc của các điệu hát lý ở các tỉnh Nam Trung Bộ, nhìn chung duyên dáng, dí dỏm, vui tươi, ít chịu ảnh hưởng của tiết tấu và tính chất âm nhạc của động tác lao động. Sử dụng thang âm ngũ cung và chịu ảnh hưởng ngữ điệu phương ngôn rõ rệt. Một đặc điểm khác là các điệu lý ở các tỉnh Nam Trung Bộ thường lấy đề tài các điệu lý ở Thừa Thiên Huế. Lý Chiều Chiều, Lý Con Sáo, nhưng có làn điệu hoàn toàn khác, tính chất âm nhạc mới mẻ, dí dỏm, đậm nét Nam Trung Bộ. Điệu hò Ba Lý ở Quảng Nam thường được diễn xướng trong các buổi họp mặt, sinh hoạt của nam nữ thanh niên, có hình thức của hai thể loại, hò và lý, bởi có hai vế, xướng, xô thể hiện trên cấu trúc nhịp nhàng của một điệu lý. Hò Ba Lý, dân ca Nam Trung Bộ. Một số điệu lý ở vùng Nam Trung Bộ còn được sử dụng trong nhiều thể loại khác, như sân khấu kịch hát, bài chòi, hát tuồng. Lý là thể loại ca hát dân gian chiếm tỷ lệ lớn trong dân ca Nam Bộ. Lý được hát mọi lúc, mọi nơi, không cần môi trường diễn xướng, không cần thời điểm, không có tổ chức hay nghi thức, thủ tục khi hát. Lý cũng không là điệu hát thi thố, một vài điệu lý được sử dụng trong hát. Bóng rổi, sắc bùa phú lễ, hoặc được nghệ nhân sân khấu cải lương sử dụng với việc đặt lời mới phù hợp với mục đích sử dụng mới. Những bài hát lý ở Nam Bộ được sinh ra phần lớn từ những câu ca dao, có nhiều làn điệu được sáng tác cùng dựa trên một câu ca dao, nên rất phong phú về số lượng cũng như về làn điệu. Nội dung của lý thể hiện mọi khía cạnh hiện tượng của cuộc sống. Nhiều bài lý mang nội dung ngụ ngôn như Lý Con Chuột, Lý Con Mèo, Lý Con Cua, Lý Con Sam, Lý Con Khỉ, vân vân. Có sắc thái dí dỏm nhưng không hoàn toàn có tính chất của những bài đồng dao. Loại này mang yếu tố bông đùa vừa có tính kể chuyện. Bên cạnh những bài mang nội dung tình yêu còn có những bài lý đề cập đến quan hệ xã hội, quan hệ trong cộng đồng, thái độ phê phán những thói hư tật xấu trong dân gian. Những nội dung tâm tình, trữ tình, giao duyên cũng là những nội dung chính, chiếm số lượng lớn của các bài hát lý Nam Bộ. Cấu trúc các bài hát lý Nam Bộ thường ngắn gọn, câu cú mạch lạc, thường là một câu thơ lục bát, tiết điệu khúc chiết, giai điệu phong phú, gợi hình, gợi cảm. Tính chất âm nhạc mộc mạc, chân chất, hồn nhiên, trữ tình, với đặc trưng riêng về âm điệu, các điệu lý ở Nam Bộ rất đa dạng về giai điệu, có tất cả các dạng hơi, điệu, thang âm của âm nhạc Nam Bộ, nhịp độ đa dạng từ rất chậm đến nhanh, tính chất trữ tình, buồn thương, da diết đến trong sáng, dí dỏm, vui tươi. Lý Nam Bộ có hệ thống tiếng đệm lót, đệm phụ nghĩa, lấy đưa hơi, phong phú. Đó cũng là nghệ thuật phát triển ca dao thành dân ca của Lý. Với số lượng hơn 300 bài và vô số dĩ bản, có thể tạm phân chia theo các nhóm như sau. Các điệu lý có tên bài là nội dung của các câu ca dao, như Lý Con Sáo, Lý Con Cúng Núm. Các điệu lý có tên bài là một vài chữ đầu của điệu hát, như Lý Ba Sa Kéo Chỉ, Lý Con Chuột. Các điệu lý có tên bài là hệ thống tiếng đệm, như Lý Bằng Răng, Lý Ý Á, Lý Lưu Là, Lý Ở, Lý Yến Anh. Một điểm đáng chú ý là Lý Nam Bộ có số dị bản rất lớn, với hai đặc điểm chung là các dị bản có cùng tên gọi nhưng khác hẳn về làn điệu, như Lý Con Sáo. Những bài này thường có tên gọi kèm theo tên địa phương, như Lý Con Sáo Gò Công, Lý Con Sáo Bạc Liêu. Các dị bản có cùng làn điệu nhưng chỉ khác lời, như Lý Dừa Tơ, Lý Con Cua, Lý Chim Quyên, Lý Mèo Vàng, Lý Cầu Tràm là những bài có cùng làn điệu với bài Lý Chim Quyên. Nhìn chung, những bài hát giao duyên trong lao động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giao duyên nam nữ hoặc sinh hoạt hàng ngày như cò lả, hát dí, hát lý rất đa dạng phong phú. Trong đó những bài hát lý chiếm số lượng lớn. Những bài lý không chỉ xuất hiện trong những dịp nêu trên mà còn được sử dụng trong các nghi lễ phong tục như trong bài chòi và sân khấu bài chòi, trong hát tuồng, trong hát bóng rổi, sân khấu cải lương ở Nam Bộ. Lý Chiều Chiều 1.3. Lối hát giao duyên gắn với sinh hoạt hội hè mùa xuân và tục kết bạn. Loại hình diễn xướng giao duyên đối đáp có một vai trò vị trí quan trọng trong đời sống lao động và sinh hoạt cộng đồng của người Việt nói riêng và các tộc người trên thế giới. Trong sinh hoạt hội hè đình đám, trong một số lễ hội của người Việt, lối hát giao duyên là phần không thể thiếu và làm cho màu sắc của lễ hội còn mang đậm bản sắc của nền văn minh lúa nước, quan niệm về sự sống, sự sinh sôi nảy nở trong đời sống nông nghiệp. 1.3.1 Hát ghẹo. Hát ghẹo là sinh hoạt ca hát giao duyên ở tỉnh Phú Thọ, còn gọi là hát anh chị hoặc hát nước nghĩa. Lối hát trong sinh hoạt hội làng mùa thu, tháng 9 âm lịch hoặc những dịp hội hè lễ Tết. Hát ghẹo là lối hát đối đáp của những nhóm nam nữ, nhóm anh chị giữa những làng có kết bạn với nhau và gắn với tục kết nghĩa. Truyền thuyết về tục kết nghĩa hát ghẹo kể rằng đình làng Nam Cường bị cháy, dân làng rủ nhau ngược dòng sông Bứa vào rừng sâu kiếm gỗ về dựng lại đình. Khi kiếm đủ gỗ, họ đóng bè xuôi theo dòng trở về. Bè gỗ xuôi thì bị mắc cạn. Những người ở làng ven sông nghe tiếng hò đẩy bè gỗ liền tiếp giúp. Dân Nam Cường về xây được đình làng. Trong những ngày khánh thành đình mới, họ mời dân các làng ven sông đã giúp họ trước kia đến dự tiệc kết nghĩa và ở lại ca hát suốt đêm hội. Tục hát giao duyên kết nghĩa giữa hai làng có từ đó. Chú thích: theo Tú Ngọc, Dân ca người Việt, Nhà xuất bản Âm nhạc, năm 1994, trang 104. Hết chú thích. Hát ghẹo không tổ chức thành phường, bọn, họ. Hàng năm, khi làng mở hội, dân làng cử những trai hoặc gái làng có giọng tốt và sành hát ra hát đối đáp với làng bạn. Khi đón nước nghĩa đến làng thì cử các cô gái với một bà trùm cao tuổi và giỏi hát đứng đầu ra tiếp. Nếu đi hát ở làng bạn thì cử trai làng và một ông trùm trông coi. Những người được cử thường ôn luyện khoảng một tháng trước ngày hội. Hát ghẹo được tổ chức hát trong nhà rộng vào buổi tối. Khi hát, họ hát từng đôi một, đôi nam đối đáp với đôi nữ. Hát kiểu đồng âm đơn điệu, một cuộc hát thường trải qua bốn chặng. Chặng 1. Dí đãi trầu. Dí trầu. Hình thức hát đối đáp để mời trầu. Giai điệu của hát dí đơn giản, dựa trên thang ba âm, re, la, si. Cấu trúc của điệu hát dựa vào cấu trúc của lời thơ. Những người hát xưng hô rất trang trọng như quan anh, quan chị, tự xưng là em. Hát dí đãi trầu rất khách sáo, kiểu cách và kéo dài, có khi hàng giờ, đến lúc đôi bên nhận ăn trầu của nhau rồi mới hát sang chẳng sao. Ví dụ, em thưa với anh, đôi nước anh em ta, áo vải, vải gai, cổ kim chi nghĩa, anh đưa chân ra tôn thần đá đoạn, chị em nhà có cây trầu đưa tay nâng lại hầu anh. Hoặc, em thưa với chị, miếng trầu còn nặng hơn chì, ăn thì ăn vậy, lấy gì trả ơn. Hoặc, miếng trầu để đĩa ai bưng, có cao có vỏ, lòng đà có vôi, hay là trầu héo cao ôi, mà anh nỡ để trầu mời không ăn, vân vân. Chặng 2, giọng sổng. Cũng như giọng dí, giọng sổng là một giai điệu mang tính ngâm ngợi đơn giản, dựa trên thang ba âm với trục quãng 4, re, son, la. Nội dung bày tỏ nỗi niềm tâm sự, nói về hạnh phúc lứa đôi. Hai chặng trên chủ yếu là đối lời, chưa phải đối giọng. Đối đáp nam nữ chỉ dựa vào một làn điệu nhất định mà thay đổi lời. Ví dụ, nam hát câu làm nhà, nữ đối lại câu khác cùng đề tài. Chặng 3, hát sang giọng. Trước khi hát sang chặng này, bao giờ bên nữ cũng hát câu bắt cầu. Tình tan tình tích, anh sang giọng nào cho em sang với. Với câu hỏi này, có nghĩa là có thể mở đầu chặng hát này bằng bất cứ điệu nào. Chặng hát này gồm rất nhiều làn điệu, mỗi làn điệu có nhiều lời khác nhau, có hình thức ca khúc với chủ đề và cấu trúc tương đối hoàn chỉnh. Thang âm của mỗi điệu hát khác nhau, thường ở thang 4 âm, 5 âm. Nhiều điệu có chuyển dịch thang âm, điệu thức. Chặng 4, di tiễn. Di tiễn chân, giả bạn, giống giọng dí ban đầu với nội dung phần lời là tiễn nhau. Xẻ dáng, hát dí, dân ca Phú Thọ. Hát ghẹo được sinh ra trong môi trường sống, xã hội văn hóa của vùng đất Tổ, Vĩnh Phú, là loại hình âm nhạc gắn bó với tập tục nghi lễ của vùng đất. Hát ghẹo là thể loại âm nhạc có lịch sử lâu đời và thể hiện trình độ âm nhạc và nghệ thuật của dân gian. 1.3.2 Hát quan họ. Dân ca quan họ Bắc Ninh là một sản phẩm đặc sắc trong nền văn hóa dân gian cổ truyền Việt Nam. Phát triển hơn hát ghẹo một bước, quan họ là loại dân ca nhiều giọng điệu, có lề lối, nghi thức nhất định và đòi hỏi người hát phải có sự luyện tập công phu, được tập hợp trong một tổ chức nhất định. Quan họ là lối sinh hoạt ca hát giao duyên, lối hát đối đáp, đôi khi là hát thi thố giữa các nhóm nam nữ. Quan họ là lối hát đối lời, đối ý, đối làn điệu, thi đua nghệ thuật hát và sáng tác. Nhưng trước nhất, hát quan họ gắn liền với tục kết nghĩa. Xuất xứ. Có nhiều truyền thuyết về xuất xứ và tục kết nghĩa quan họ. Giống như hát ghẹo, quan họ cũng có truyền thuyết về câu chuyện chở gỗ về xây đình và kết nghĩa ở làng Lũng Giang với làng Tam Sơn, làng Bò Sơn và làng Y Na, vân vân. Có truyền thuyết về lối hát của họ nhà quan khi đón quan trạng dinh quy về làng. Một truyền thuyết khác về một ông quan, Trạng Biểu, tên tục của làng Hoài Bảo, thời Lê Cảnh Hưng đã sáng tạo ra lối hát quan họ và dạy cho dân. Theo các nghệ nhân ở một số thôn quan họ, người xưa hàng năm cứ đến ngày hội, trong những canh hát cửa đình, vẫn có những câu quan họ ca ngợi công đức nhà vua như chúc vua quả phúc đưa dân, chúc vua muôn tuổi thăng hàng muôn năm, trăm năm rực rỡ đình thần, lộc triều thêm mãi chăm chăm lễ thường. Hoặc trong một số bài quan họ gốc, đường trong, lề lối, phần nhạc và lời mang ít nhiều dấu vết của lối hát xoan, hát dậm. Qua những bài hát mang nội dung trên, ta thấy trước khi trở thành lối hát giao duyên trữ tình, quan họ có xuất xứ từ hát cửa đình, hát để ca ngợi chúc mừng vua, thánh thần. Tục kết nghĩa quan họ. Bọn quan họ là những nhóm nam hoặc nữ thanh niên trong làng, số lượng từ 4 đến 10 người. Người vào nhóm trước được xem là anh chị lớn, gọi theo thứ tự anh chị cả, anh chị hai, anh chị ba, không phân biệt tuổi tác hay khả năng hát. Mỗi bọn quan họ có người đứng đầu, của nhóm nam gọi là anh cả, của nhóm nữ gọi là chị cả, có vai trò như ông trùm bà trùm trong hát ghẹo. Sau này, vai trò của người đứng đầu nhóm mờ nhạt dần. Trong một thôn, một làng, có thể có nhiều bọn quan họ, Những bọn cùng một thôn, cùng một làng không bao giờ kết bạn ca hát với nhau. Mỗi bọn nam chỉ được kết nghĩa chính thức với một bọn nữ, hoặc ngược lại, bọn nữ kết nghĩa với một bọn nam duy nhất ở thôn khác. Thường là bọn nam của thôn này tìm đến kết nghĩa với bọn nữ của thôn khác. Đôi khi việc kết nghĩa bắt đầu từ những đám hội, làng, lễ, Tết. Tục hát quan họ. Sinh hoạt ca hát quan họ có những đặc điểm và lề lối riêng. Quan họ thường hát vào những ngày hội đình, hội chùa, những đám khao, giọng, đám cưới. Hát như vậy mang ý nghĩa hát thăm hỏi, hát chúc mừng, hát vào những dịp lễ hội, Tết, có hoặc không có ăn giải là hát thi. Trong những ngày thường, các bọn quan họ đi lại thăm hỏi nhau thì hát vào buổi tối ở trong nhà. Trong những dịp trang trọng khi hát quan họ, nam mặc áo lụa, áo the, quần ống sớ, khăn xếp, ô lục soạn. Quan họ nữ thì nón thúng quai thao, mặc áo mớ bảy, mớ ba, áo tứ thân nhiễu điều, nhiễu tía, yếm đào xẻ con nhạn, thắt lưng qua đào, qua lý, đeo khuyên vàng, xà tích bạc. Khi gặp nhau, các bọn quan họ ăn nói rất lịch sự, lễ phép, họ gọi nhau bằng liền anh, liền chị. Khi hát, quan họ hát từng đôi một theo lối đồng âm. Tuy nhiên, trong đôi hát có người hát chính, coi như người dẫn giọng và người hát phụ, luồn giọng. Quan họ là lối hát đối giọng, cùng nhạc điệu nhưng khác lời. Ví dụ, nam hát câu thuyền thúng, nữ đối lại câu lúng liếng. Vừa là đối ý, bên nam hát câu mười nhớ, bên nữ đối lại câu mười thương. Hai câu này không cùng một khuôn khổ cấu trúc nhạc điệu. Trong khi hát thi, bên nào có nhiều giọng điệu, có đủ câu hát đối hơn bên kia thì thắng cuộc. Hát quan họ có bốn chặng. Chặng một, hát lề lối, hát thăm hỏi, chào mời, là những bài hát cổ, lời giống như hát xoan, còn gọi là đường trong, giai điệu và lời đẹp, có khoảng 10 bài. Là rằng, hừ la, dương bạn, tình tan, cây gạo, cái hời, lên núi, cái ả. Chặng 2. Trước khi kết thúc chặng 1 và bước sang chặng 2, người ta hát một hoặc hai câu thuộc giọng sổng. Đây là những bài hát để thông giọng, có tính chất gần với những bài thuộc giọng lề lối. Chặng 3. Hát giặc. Tiếp sau là các bài thuộc nhiều giọng linh tinh khác nhau, được gọi là các giọng điệu giặc. Tính phong phú của quan họ ở những chặng hát này, mỗi bên liền anh liền chị chứng tỏ khả năng biết, thuộc nhiều làn điệu và đưa ra những sáng tạo giai điệu trong quan họ. Mỗi bên hát phải vừa đối được lời, vừa đối được giọng điệu. Trường hợp như bài Mười Nhớ dùng để đối lại bài Mười Thương, bên nào không đối được một giọng điệu nào đó sẽ thua cuộc. Đây cũng là chặng hát tạo nên nhiều sáng tạo cho quan họ do tính chất thi thố trao đổi trong các canh hát. Các bọn quan họ thường có nhiều điệu mới giới thiệu, thi thố trong chặng hát này. Chặng hát này có nhiều làn điệu thuộc nhiều giọng khác nhau, gồm các điệu giặc, còn gọi là giọng giặc, gồm những bài có phần bỉ, ngâm ngợi và phần thân được gọi là những bài giọng bỉ. Ngoài ra, người ta cũng phân những bài theo các giọng khác nhau, như giọng đi cấy, giọng la rằng, giọng liện máng, giọng hãm. Một số bài không có phần bỉ đầu. Chặng 4. Hát kết. Cuối cùng khi chia tay, quan họ thường hát với giọng hơi buồn các bài chia tay, giọng giả bạn, như giả bạn, chuông vàng gác cửa tam quan, người ơi người ở đừng về, rẽ phượng chi loan, chia rẽ đôi nơi, kẻ bắt người nam, người về bỏ bạn sao đành. Ngày nay, số bài bản quan họ được ghi chép hơn 300 bài, một số bài do các nhạc sĩ sáng tác cũng được chấp nhận trong những canh hát. Cây trúc sinh, dân ca quan họ, người hát, bà Ngư, bà Thoi, ký âm, Nguyễn Diêm, sách Dân ca Việt Nam năm 1961. 1.4. Làn điệu giao duyên trong dân ca nghi lễ phong tục. Ngoài hát ghẹo, quan họ là những thể loại diễn xướng giao duyên trong hội hè lễ Tết. Một số thể loại khác cũng được diễn xướng trong những dịp này, nhưng không gắn với tục kết nghĩa, kết bọn. Không phải là những bài hát nghi lễ dành cho các nghi thức, mà có thể là phần hội trong hoạt động cộng đồng hoặc các lễ hội nghi lễ phong tục. Một số thể loại dân ca gắn liền với nghi lễ như hát xoan, hát vô, hát chèo tàu cũng có những phần diễn xướng giao duyên. Nói cách khác, trong loại dân ca lễ nghi phong tục cũng có một bộ phận là những bài hát giao duyên trữ tình, là một khâu trong quá trình diễn xướng chung và thường xen lẫn với múa, động tác, hoặc cảnh sân khấu hoặc trò chơi. Yếu tố giao duyên trữ tình trong dân ca lễ nghi phong tục thể hiện sự đa dạng, tính nguyên hợp và tính chất xã hội của dân ca, là tấm gương phản ánh những sinh hoạt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Những thể loại dân ca nghi lễ phong tục ở miền Bắc thường được tổ chức vào mùa xuân, mùa thu, những dịp lễ hội, Tết dân tộc. Gần như mỗi vùng, mỗi làng đều có một hoặc nhiều lối hát dành cho lễ hội của vùng, của làng. Dân ca trong nghi lễ phong tục có lồng vào hình thức của lối hát giao duyên, được kể như hát xoan Phú Thọ, hát dậm hát vô, còn được gọi là hát hội vô, hát hội rô, hát chèo tàu, Việt Trì, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, tổ khúc múa đèn, Thanh Hóa, vân vân. Toàn bộ hát xoan là một sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác nhau, ca, hát, múa, động tác, sân khấu và các loại hát khấn nguyện bên cạnh các bài hát diễn lại tích truyện, lao động cách điệu và diễn xướng giao duyên. Riêng chặng 3 gồm các tiết mục hát gái, bộm gái, bỏ bộ, xin quê, đối chữ, gài qua, hát đúng và giả cá là tiết mục cuối cùng kết thúc luôn buổi lễ. Trong toàn bộ các tiết mục trong hát xoan, các tiết mục ở chặng 3, các tiết mục múa hát có tính chất của thể loại dân ca giao duyên được nam nữ thanh niên của phường xoan diễn xướng như phần hội trong một nghi lễ phong tục. Hát xoan không chỉ hát thờ thần tại đình làng của phường xoan, nếu phường xoan đi hát ở làng bạn thì chặng 3 là chặng hát giao lưu giữa nữ trong phường xoan và nam làng sở tại. Ở các tiết mục xin qua, đối chữ, gài qua, hát đúm và giả cá. Hát đúm ở làng khác sẽ là đúm ném thay vì đúm thờ, là hát đối đáp giữa nữ của phường xoan với quan viên hoặc trai làng sở tại. Có thể nói, những điệu hát đối đáp nam nữ trong thể loại hát xoan là điển hình của lối hát giao duyên trong các thể loại dân ca phong tục. Bỏ bộ, dân ca người Việt, Tú Ngọc. Đố qua. Về âm điệu, các làng điệu giao duyên trong hát xoan, chặng 3, có phong cách ca xướng, giai điệu gần với ca khúc, mỗi bài là một làn điệu hoàn chỉnh. Về hình thức diễn xướng, phần lớn các làng điệu này đều được nam nữ hát theo lối đối đáp giao duyên kèm theo làm động tác múa. Hát dậm là dân ca phong tục nghi lễ, gắn liền với hội tế thần đầu năm, diễn tả sinh hoạt lao động nông nghiệp của nhân dân nhiều vùng nông thôn miền Bắc. Ngoài những bài ca khấn nguyện, trong hát dậm còn có nhiều đề tài khác, kể chuyện chiến trận, trong mái hò, sinh hoạt lao động, các đoạn hát mắc cưỡi, mai áo, dệt vải, đi cài, và ca ngợi tình yêu nam nữ. Những điệu hát tình yêu thể hiện bằng lối đối đáp nam nữ. Ngoài những bài có tính chất nghi thức và có nội dung khấn nguyện, hát chèo tàu còn có một số bài hát mang nội dung giao duyên trữ tình, là phần hội của nghi lễ, tính chất gần giống với các bài hát giao duyên ở giai đoạn 3 của hát xoan. Những bài hát giao duyên ở giai đoạn 3 của hát vô, hát chèo tàu gồm xe chỉ, cổ kêu ba ngấn, răng đen hạt đậu, lên chùa, trên núi cao cương, con cua, trồng cây chuối hột bờ ao, ngày anh đi khăn nhiễu áo the, đường ra kẻ chợ, roi uống lưng đau, kìa vợ chú lính lên nương, buộc đưng con ếch, khen ai khéo quạ bàn cờ, nước trong xanh xe cát rồng rồng. Ngoài ra, những bài hát góp vui cho phần hội của nghi lễ cũng là những bài lưu hành trong dân gian. Trống quân, hát dí, hát ru cổ, hát lý, vân vân. Cổ kêu ba ngấn, dân ca người Việt, Tú Ngọc. Nhìn chung, dân ca nghi lễ phong tục rất phong phú và được tổ chức hầu khắp các vùng miền trên cả nước. Hát xoan, hát dậm, hát đúm, hát vô, chèo tàu là những thể loại dân ca nghi lễ có phần hội, phần diễn xướng giao duyên, phần giao duyên trong nghi lễ là dịp giao lưu cho nam nữ thanh niên, những trò vui, giải trí là phần hội hè cho dân làng sau phần nghi thức lễ.
2. Âm nhạc trong lối hát giao duyên người Việt.
Theo dòng lịch sử, có thể dân ca giao duyên bắt đầu từ lối nói, hát nói, đối đáp giữa nam nữ, dần phát triển thành lối hát ngâm nga ca sướng của đôi nam nữ, lối hát ngâm ngợi tâm tình trữ tình của người nhân. Dần dần, nghệ thuật diễn xướng được nâng cao, nhiều giọng điệu bài bản được sáng tạo, lối diễn xướng nhiều người giao duyên nhiều giọng điệu ra đời. Mặt khác, về âm nhạc, cũng từ lối hát đối đáp sử dụng nhiều lời thơ trên một làn điệu, giai điệu có thể thay đổi chút ít theo dấu giọng. Dân ca giao duyên phát triển thành nhiều làn điệu với giai điệu âm nhạc khác nhau, hình tượng âm nhạc khác nhau. Sự phân hóa phát triển từ nói, hát nói thành ca sướng với giai điệu hoàn chỉnh như ca khúc cũng như sự phân hóa thành nhiều làn điệu là một nét phác họa về lịch đại cũng như nghệ thuật âm nhạc của dân ca giao duyên. 2.1 Các hình thức diễn xướng của dân ca giao duyên. Hình thức diễn xướng của lối hát giao duyên là đối đáp nam nữ, có nhiều hình thức. Đơn nam đối đáp với đơn nữ. Tính chất tâm tình, trữ tình, tự sự. Như hát sa mạc, đò đưa, hát dí, hát đúm miền Bắc. Hát dí, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đố qua, hát gái, trong hát xoan. Đôi nam hát đối đáp với đôi nữ. Nổi bật tính chất giao duyên, đối đáp cùng với những lối hát kỹ thuật, đề cao tính chất đối đáp của nội dung và giọng hát. Điển hình có các thể loại như hát ghẹo, quan họ, hát đúng, vân vân. Hát giao duyên là lối xướng xô của nhóm nam với nhóm nữ, mà trong đó phần đơn xướng có nội dung giao duyên, phần xô của tập thể vừa là đoạn nhạc phụ họa làm cho sinh hoạt ca hát thêm hứng khởi, vừa là phần giao lưu của hai nhóm và là đoạn nhạc điệp khúc đồng xướng mang tính giai điệu như trống quân, cò lã, vân vân. 2.2 Dân ca giao duyên, một làn điệu. Trong âm nhạc dân gian người Việt, thể loại dân ca giao duyên có thể là thể loại giao duyên một làn điệu. Âm nhạc chủ yếu của thể loại này là một dạng thức giai điệu có đặc điểm riêng là một khung mô hình giai điệu được nam nữ diễn xướng với những nội dung lời khác nhau. Trong các thể loại dân ca giao duyên một làn điệu, lời thơ, dấu giọng trong lời thơ sẽ thúc đẩy sự hình thành và phát triển giai điệu. 2.2.1 Lời thơ. Trong thể loại dân ca giao duyên một làn điệu, lời thơ hết sức phong phú, là những lời đối đáp, nói với nhau của trai gái. Thể thơ lục bát được sử dụng khá phổ biến trong thể loại này. Điển hình của thể loại giao duyên một làn điệu sử dụng thơ lục bát là hát dí miền Bắc. Ví dụ, xa gì bên ấy bên này mà anh chẳng dám bớt ngày sang chơi. Sang chơi anh nhớ hẹn ngài, để em ngắt ngọn chè tươi bắt cầu. Chè tươi chưa bắt được cầu, thì em sẽ chỉ bắt cầu anh sang. Điệu dí xếp, dân ca Hải Dương, dân ca người Việt, Tú Ngọc. Dí là những lối hát giao duyên đối đáp nam nữ, thường dựa vào một làn điệu gốc, mô hình giai điệu, và lấy đối lời là chính. Lời thường là thơ dân gian. Những lối hát này không hoặc rất ít yếu tố nghi thức, lề lối và môi trường diễn xướng khá rộng mở. Thể loại hát giao duyên một làn điệu còn có hát trống quân, là lối hát đối đáp giao duyên một làn điệu, âm điệu gần với tiếng nói, hát nói. Đố quả, trống quân Hưng Yên. Vì lời ca của lối hát trống quân thường sử dụng thơ lục bát và mỗi lần hát có thể dài ngắn khác nhau, từ ngữ khác nhau nên giai điệu biến đổi cấu trúc thơ và theo dấu giọng. Trống quân lấy đối lời làm chính và được diễn xướng ở tốc độ nhanh vừa. Lời ca có vài tiếng đệm nhằm phục vụ cho việc xây dựng giai điệu như ơ, ia, ơi a, thời, có mấy, hời, ư, này, rằng, vân vân. Tóm lại, điển hình của loại hát giao duyên một làn điệu là các điệu hát trống quân, sa mạc, bồng mạc, dí, dậm, hát đò đưa. 2.2.2 Giai điệu trong thể loại dân ca một làn điệu. Ở thể loại dân ca một làn điệu, với cấu trúc giai điệu mang tính mô hình, giai điệu âm nhạc sẽ dễ dàng thay đổi theo dấu giọng và cấu trúc lời thơ. A. Bài Cò Lã, trích dân ca người Việt dùng châu thổ sông Hồng, công trình khoa học trọng điểm cấp bộ. B. Bài Cò Lã, với lời thơ thay đổi, giai điệu cũng thay đổi. C. Bài Cò Lã, với lời thơ thay đổi, giai điệu cũng thay đổi. Đường nét giai điệu có một quy luật chung, thống nhất về cách luyến lái của luật bằng trắc trong thơ, nhưng sẽ dễ dàng thay đổi khi lời thơ thay đổi. 2.2.3 Nhịp điệu. Được thể hiện tập trung ở hai hình thức diễn xướng, đơn xướng và xướng xô, đối đáp. Nhịp điệu trong bài bản của thể loại dân ca một làn điệu thường dựa trên nhịp điệu, cách phân ngắt lời thơ có đặc điểm như sau. Diễn xướng theo lối đơn xướng hoặc đơn xướng đối đáp, ít thấy có phân nhịp, tính chất tự do, hình thức diễn xướng hát nói hoặc hát ngâm. Diễn xướng theo lối xướng xô, thông thường bài bản được phân nhịp, ít nhất là đoạn đồng xướng, giai điệu mang tính hát nói hoặc ca xướng. Một điển hình về lối hát ngâm ngợi, nhịp điệu tự do, không phân nhịp, Trong diễn xướng giao duyên là thể loại bồng mạc và sa mạc, là lối xướng xô trong đối đáp giao duyên nam nữ, nhịp điệu tự do dựa trên nhịp điệu thơ lục bát, song thất lục bát. Sau này, bồng mạc được nhiều thể loại âm nhạc dân gian, ngâm, lẫy kiều, nhạc sân khấu, chèo, cũng như các thể loại nhạc mới tiếp thu, sử dụng như một chất liệu có nhiều đặc trưng để xây dựng giai điệu âm nhạc. Điệu bồng mạc, diễn ngâm, nghệ sĩ Hồng Dân, ký âm Mỹ Liêm. Trống quân là hình thức diễn xướng theo lối đơn xướng đối đáp các nhịp điệu. Thông thường, sự phân chia nhịp điệu của trống quân theo cách phân ngắt câu thơ và sự kết hợp của thơ với cấu trúc của tiết tấu trống đệm. Lời thơ và cách phân ngắt nhịp theo nhịp thơ. Ví dụ, quả gì năm muối sáu khe, quả gì nứt nẻ như đe thợ rèn. Quả kế năm muối sáu khe, quả na nứt nẻ như đe thợ rèn. Giai điệu âm nhạc ngoài vận động theo âm điệu tiếng địa phương còn chịu tác động của cách phân ngắt nhịp của lời thơ dân gian. Tuy nhiên, trong cách phân ngắt nhịp có những trường hợp ngoại lệ không phân ngắt theo thơ mà còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác như nhịp điệu lao động, lối nói ngôn ngữ của vùng miền, nhịp điệu của làng điệu. Trích, đố quả. Trích, giảng quả. 2.3. Dân ca giao duyên nhiều làng điệu. Thể loại hát giao duyên là một sinh hoạt giao duyên có nhiều làng điệu khác nhau. Các làng điệu có giai điệu riêng biệt, đặc sắc, có cấu trúc hoàn chỉnh như ca khúc. Lối hát có đối lời và đối giọng. Đối làng điệu hoặc thi thố về làng điệu đa phần là lối hát giao duyên khá phát triển, được xây dựng thành các cuộc hát với nhiều yếu tố nghi thức lề lối, môi trường diễn xướng đôi khi gắn với lễ hội, điển hình là hát ghẹo, hát quan họ. Hát ghẹo là lối diễn xướng giao duyên trong hội hè. Là một trong những lối hát đối đáp dựa trên nhiều làng điệu và mỗi làng điệu được hát với nhiều bản lời. Tuy nhiên, sự phát triển của lối hát nhiều làng điệu trong hát ghẹo chỉ ở phần hát giọng sổng và sang giọng là hai chặng giữa của cuộc hát ghẹo. Nam nữ hát đối đáp hết các bản lời thì chuyển sang làng điệu khác. Ở hát ghẹo, ngoài sự đối lời đã hình thành đối giọng, đối làng điệu, từ lối hát giao duyên một làng điệu, hát ghẹo đã hình thành lối hát giao duyên nhiều làng điệu. Sự phát triển thành hình thức đối giọng, sáng tạo thêm những làn điệu mới của chặng hát này dựa vào những phương pháp chủ yếu như dựa vào làn điệu có sẵn để tạo ra bài bản mới, ví dụ như bài Xẻ áp gián dẫn đến bài Thuyền ai róc rách. Thu nạp những điệu hát của nghệ thuật hát dân gian khác gọi là giọng ngoại như các điệu Bà Rí từ Chầu Văn, Lý Con Sáo, Con Nhện, Giao Duyên, Sài Gòn từ dân ca miền Trung, miền Nam. Về nghệ thuật, hát ghẹo có bước phát triển âm nhạc, ngoài hai chặng đầu và cuối hát theo giọng dí, không có làn điệu sẵn, chỉ là hát nói. Hai chặng giữa thể hiện nghệ thuật đối đáp, đối lời, đối ý và đối làn điệu. Các làn điệu đối đáp ở hai chặng giữa có nhiều làn khác nhau, được hát với nhiều bản lời và giai điệu sẽ ít nhiều thay đổi theo dấu giọng trong các bản lời. Tuy nhiên, âm điệu dù thay đổi theo dấu giọng của lời hát vẫn có một khung chung của mỗi làn điệu. Một điển hình của thể loại dân ca giao duyên nhiều giọng điệu là quan họ. Số bài bản quan họ rất phong phú, đó là do quá trình sáng tạo không ngừng của các bọn quan họ. Sáng tạo của quan họ dựa vào các giọng điệu thuộc các thể loại nhạc hát dân gian khác như ru, gọi là giọng ru, hát chầu văn, giọng văn như các bài Một trăm thứ hoa, Sống cả lắm gền, Văn mẫu thoải, hát nhà tơ, giọng hãm, Nhất quế nhị lan, Chim khôn đổ nóc thầu dầu, Bích phấn đề chi, Lý, giọng lý, Lý Con Sáo, Lý Mười Thương, Lý Cây Đa, Lối kể hạnh trong nhà chùa, giọng chèo, Mụ quán bán hàng, Gương dở lại lành, Tuồng, giọng bắt bài, Lời ca toàn chữ Hán, Phùng quan tế hội. Với khoảng trên 200 điệu hát quan họ được ghi chép lại, phần lớn thuộc những giọng vừa kể trên là những bài được sáng tạo sau này. Chú thích: Chầu văn là lối hát thờ để lên đồng. Hát nhà tơ là lối hát để giải trí ở các nhà tơ do các cô gái chuyên nghề hát gọi là cô đầu hát, là tiền thân của ca trù. Lý là dân ca ở Trung và Nam Bộ. Hết chú thích. Quan họ là thể loại dân ca nhiều làn điệu. Tuy nhiên, âm nhạc quan họ có những đặc điểm riêng tạo nên một phong cách riêng của thể loại. Tính chất âm nhạc của hát quan họ là trữ tình, vui tươi, yêu đời, giai điệu sử dụng ngũ cung có chuyển hệ rất nhiều, đôi khi trong một bài hát ngắn có chuyển hệ 3 đến 4 lần. Giai điệu không có quãng nhảy xa, thường liền bật nhiều nốt qua Mỹ, không có đồng âm, các âm trường độ lớn thường được chia nhỏ ra và luyến lái. Phần lớn các điệu là phổ nhạc các bài thơ lục bát, sử dụng các tiếng đệm. Có mấy, ối a, y, hi, hà, thời mà, tình chung, ố mấy, vân vân. Nổi bật của lối hát quan họ là nghệ thuật ngân, đẩy hạt và dùng hơi cổ bật âm đưa hơi. Đó cũng là lý do mà quan họ hay dùng phụ âm hắc, y, hi trong những chỗ ngân dài. Ngoài ra, phong cách hát quan họ cũng tránh sử dụng những từ đưa hơi có khẩu hình phát âm rộng như âm a, ư. Sự phát triển từ thơ ca dân gian thành những làn điệu quan họ là một bước phát triển nghệ thuật tuyệt vời của nghệ thuật dân gian Việt Nam. Dân ca quan họ Bắc Ninh rất đặc sắc. Những làn điệu quan họ dù mới được sáng tác vẫn mang một phong cách riêng, một đặc điểm riêng của lối hát. Mỗi làn điệu đều có một nội dung nghệ thuật, một hình tượng âm nhạc riêng, đều mang một nét mới, đẹp riêng, không bài nào giống bài nào. Quan họ được giới thiệu như một đại diện của nền âm nhạc dân gian Việt Nam.